Your Excellency, the President of Vietnam, ministers and other members of the Vietnamese delegation, Sir Howard Davis, Director of LSE, my lords, ladies and gentlemen, it's my great pleasure to warmly welcome you all on behalf of Asia House, IFS London and the LSE. I am chairman of Asia House, which exists to promote economic and cultural links between Britain and Asia. IFS London exists to promote London as the premier international financial centre of the world. LSE, where I was once a student, I was forced a few moments ago to admit how long ago, and I am now still a governor, is one of the premier schools of economic and social science in the world. My own connection with Vietnam comes from BP, where I was a director for 10 years, and from Standard Chartered Bank, where I was chairman for another 10. I believe, Your Excellency, that Vietnam is on the edge of leading the next great development area in Asia, the Mekong region. You have, as you a geologist profession will know, the great advantage of oil and gas. You have a large population of 80 million people, half under 45. Your trend GDP growth is 8% per annum. You have a stable government, and you are joining the WTO in 2005. All this is very enviable. I believe that to enhance your development, you need three things to happen. More inward investment, which I hope this visit to London will provide. You also need to reduce regulation and bureaucracy. Lastly, but very important, you need to know how you behave towards China. Is it an economic threat, or is it a great economic opportunity? I have enormous experience of the countries of Asia over the last years, and the many successes that there are based on a simple proposition, free and open markets that equal prosperity and growth. Excellency, you are most welcome here this afternoon. May I ask you now to address us?
Ngài Chủ tịch Trường Đại học Kinh tế London, thưa Ngài Chủ tịch Nhà Châu Á, thưa quý bà quý ông, tôi rất vui mừng được phát biểu với quý vị tại buổi tọa đàm quan trọng này. Tôi tin tưởng rằng đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp hai nước chúng ta có điều kiện trao đổi về các vấn đề cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực được các bên quan tâm, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Mr. Director of the LSE, Mr. Chairman of the Asia House, Ladies and gentlemen, it is indeed a great pleasure for me to address this important gathering, which I believe will offer a golden opportunity for the businesses of our two countries to exchange views on ways and means to further promote the cooperation among them and also promote the long-term cooperation between our two countries.
Thưa quý vị, trong hơn 10 năm qua, kinh tế Việt Nam luôn đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân trên 7% một năm. Năm 2003, mặc dù có gặp những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và những tác động phức tạp về kinh tế thế giới, Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 7,24%. Kim ngạch xuất khẩu luôn tăng trưởng bình quân trên 10% một năm. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 4.500 dự án với gần 50 tỷ đô la Mỹ. Vốn ODA đạt trên 20 tỷ đô la Mỹ.
Over the past more than 10 years, the economy of Vietnam has always been able to sustain a relatively high economic growth, averaging some 7% per year. In 2003, despite the enormous difficulties caused by natural disasters and epidemics and other very complicated developments in the region and the world, the economy of Vietnam still succeeded to record a 7.24% of growth. Our import-export turnover also grew rapidly at the rate of about 10% per year. Foreign direct investment have now come up to nearly $50 billion through 4,500 projects, and our ODA received in Vietnam have reached over $20 billion.
Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho tất cả các khu vực kinh tế phát triển bình đẳng. Khu vực kinh tế nhà nước tiếp tục được cải cách theo hướng trao quyền tự chủ, thực hiện quyền tự chủ sản xuất kinh doanh và cổ phần hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng sức cạnh tranh. Khu vực kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển mạnh. Đến nay đã có hơn 75.000 doanh nghiệp mới ra đời với tổng số vốn đăng ký khoảng 9,5 tỷ đô la Mỹ, góp phần ngày càng lớn cho tăng trưởng kinh tế đất nước và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được coi là bộ phận hợp thành của nền kinh tế Việt Nam luôn được khuyến khích phát triển.
The government of Vietnam implements a policy to encourage and also facilitate all economic sectors to develop on an equal footing. The state-owned sector continues to be reformed towards equitization in order to improve the efficiency and effectiveness of their business and also to increase their competitiveness. The private sector is encouraged to grow. Today, we have over 75,000 private enterprises which have recently been established with a total registered capital of about $9.5 billion, which this sector is now contributing increasingly to the economic growth of the country and is creating more and more jobs for the Vietnamese people. The foreign invested sector is also considered as an integral part of the Vietnamese economy, and it is also encouraged to be developed.
Tôi cần phải nói thêm rằng nhà nước và nhân dân Việt Nam coi rất trọng đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam, không chỉ vì vấn đề tài chính, mà chính là vì thông qua đó chúng tôi nhận được sự chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm.
I should also add that the government of Vietnam attaches great importance to foreign investment. We consider this not only as the important financial resource, but also a very important resource for our new and latest technologies.
Chúng tôi rất vui mừng thấy rằng các nhà đầu tư nước ngoài đã hưởng ứng và đầu tư vào Việt Nam liên tục tăng từ những năm đầu của thập kỷ 90 thế kỷ trước cho đến nay.
We are very happy to see that since the early 1990s, foreign investors have come to Vietnam and have expanded their operation in our country.
Tuy vậy, nhân dân chúng tôi, nhà nước chúng tôi cũng hiểu rất rõ rằng muốn thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa Việt Nam thì tạo cái môi trường lành mạnh để nhân dân tích lũy đầu tư, phát huy cái nội lực của đất nước là cái yếu tố có tính cách quyết định.
However, we are fully aware that in order to successfully modernize and industrialize our country and our economy, creating a favorable environment and conducive environment for our Vietnamese people to mobilize their own resources is of critical importance.
Nếu vào khoảng giữa thập kỷ 90 của thế kỷ 20, nguồn lực nước ngoài đầu tư vào Việt Nam chiếm đến trên 50% tổng đầu tư toàn xã hội, thì ngày nay nguồn lực đầu tư từ trong nước đã vươn lên trên 50%.
If we look back in the mid-1990s, at that time, the foreign invested sector provided over 50% of our total investment, but today the domestic investments account for over 50%.
Cùng với tăng trưởng kinh tế, các chính sách xã hội luôn được quan trọng. Sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ được nhà nước và nhân dân chúng tôi coi là quốc sách hàng đầu. Nhờ vậy, mọi mặt đời sống của nhân dân đã liên tục được cải thiện. Môi trường xã hội và an ninh được bạn bè quốc tế đánh giá là ổn định và an toàn.
Together with promoting economic growth, the government of Vietnam also attaches great importance to our social policies. Therefore, the development of education and training, as well as science and technology, is considered as the top national policy of Vietnam. As a result, the life of the people in all aspects have been continuously improved. The public order and security have been rated as by our international friends as very stable and safe.
Hướng tới sự phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa, chúng tôi chủ trương tiếp tục đẩy mạnh đổi mới theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2010 với mục tiêu đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp.
We are now striving towards promoting sustainable development in our country in the context of evolving globalization. Therefore, we advocate to continue to step up the Doi Moi reforms policy in our country and industrialize, modernize, and at the same time proactively integrate into the international economic system. And we strive to implement successfully the 2001-2010 socio-economic development strategy of the country in order to bring Vietnam out of underdevelopment and improve significantly the material as well as the spiritual life of the people. This will hopefully lay the necessary foundation for Vietnam to turn our country into an industrialized country by the year 2020.
Để thực hiện chiến lược và mục tiêu đó, chúng tôi coi trọng các nhân tố sau đây.
In order to successfully implement this strategy, we pay attention to the following factors.
Một là không ngừng củng cố sự ổn định về chính trị và an toàn xã hội, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.
First of all, we continue to consolidate and strengthen our stability in terms of political stability and also public order in order to create the most conducive environment for economic development.
Hai là tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho các khu vực kinh tế cùng phát triển.
Secondly, we continue to improve our legal framework in order to facilitate the operation of all economic sectors and create an equal playing field for these sectors.
Ba là tạo lập đồng bộ các yếu tố của thể chế kinh tế thị trường, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để vận hành tốt thể chế đó, nhất là thị trường vốn, tiền tệ, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, lao động và các loại thị trường dịch vụ, khoa học, công nghệ.
Thirdly, we strive to create and improve in an integrated manner all the institutions of a market economy and at the same time reform and improve the efficiency of state management. Especially, we will focus on the formation and development of the capital market, the currency market, the stock exchange, insurance market, real estate, labor, and other services markets, as well as the science and technology markets.
Bốn là Việt Nam chủ trương tiếp tục tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường và quá trình hội nhập, tiếp tục quá trình cải cách nhằm thực hiện các cam kết đối với các tổ chức và thể chế hợp tác song phương và đa phương, tích cực đàm phán để sớm gia nhập WTO.
Fourthly, it is our policy to continue with our international integration efforts, and in this regard, we continue to improve our legal system in order to be compatible with the market mechanism and also the integration process. We should continue with our reforms in order to deliver on our commitments when we accede to the bilateral and multilateral cooperation arrangements, and we continue to accelerate our negotiations for WTO accession.
Thưa quý vị, tôi rất vui mừng nhận thấy mối quan hệ kinh tế giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đã và đang tiến triển tích cực. Ở cấp độ nhà nước, Vương quốc Anh và Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, v.v. Trong những năm gần đây, kim ngạch hai chiều không ngừng gia tăng, bình quân trên 10% năm, và năm 2003 lần đầu tiên đã đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Gần 140 văn phòng đại diện thương mại thường trú và chi nhánh thương nhân của Anh đã được mở tại Việt Nam. Về đầu tư, tính đến cuối tháng 4 năm 2004, Vương quốc Anh đã có 53 dự án và tổng vốn đăng ký trên 1,2 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 trong số các nước EU đầu tư vào Việt Nam. Một số công ty lớn của Anh như PP Amoco, Prudential, Standard Chartered Bank, v.v. đã có những thành công đáng khích lệ. Các tổ chức văn hóa giáo dục của Vương quốc Anh đã có mặt tại Việt Nam từ sớm và hoạt động khá hiệu quả.
Ladies and gentlemen, I'm very happy to note that the economic relations between Vietnam and the United Kingdom has seen a continuous growth over the past years. At the government-to-government level, the United Kingdom and Vietnam have signed a number of agreements on economic, trade and investment cooperation. In recent years, the trade turnover between the two countries have increased rapidly, averaging some 10% per year, and in 2003, for the very first time, the trade turnover has reached over $1 billion. At present, the United Kingdom's companies have nearly 140 representative offices and branches in Vietnam. In investment, as of April 2004, the United Kingdom has 53 projects in Vietnam with a total registered capital of over $1.2 billion, ranking third among all EU countries investing in Vietnam. Some major British companies like BP Amoco, Prudential, Standard Chartered Bank, and others have recorded significant and encouraging achievements in our country. Many UK-based cultural and educational organizations have been present in Vietnam since the very early days and are currently operating very effectively.
Tôi cũng xin nhận xét rằng sự đầu tư của các nhà doanh nghiệp của Anh Quốc đến Việt Nam không chỉ quan trọng về số lượng mà còn cả về chất lượng.
I should also underline that British investment in Vietnam is not only important in terms of quantity but also in quality.
Tôi theo dõi và biết rất rõ hoạt động của tập đoàn BP Amoco. Sự đầu tư của tập đoàn này đã mở hẳn một cái ngành công nghiệp mới là khai thác và đưa vào sử dụng khí đốt tại Việt Nam.
I have been following with keen interest the development and the operation of BP Amoco in Vietnam. And in fact, the company has helped develop a totally new industry in Vietnam, that is the exploration, exploitation, and utilization of gas in our country.
Từ chỗ cơ cấu năng lượng điện Việt Nam chỉ dựa vào thủy điện và nhiệt điện chạy bằng than đá, thì nay đã có đến gần 40% tổng sản lượng điện Việt Nam là được chạy từ khí đốt.
In the past, hydropower and coal generated power accounted for most of Vietnam's electricity needs. Today, thanks to this project, 40% of Vietnam's electricity is generated from gas.
Tôi cũng được biết là tập đoàn bảo hiểm Prudential đã có hoạt động bước đầu thành công rất đáng khích lệ tại Việt Nam. Đây là tập đoàn bảo hiểm lớn nhất vào thị trường Việt Nam và đã đưa lại những kết quả bước đầu tốt đẹp tạo niềm tin cho thị trường và xã hội Việt Nam.
And I have also been informed that the Prudential is now, I have also seen very good initial results operating in Vietnam and is currently the largest insurance company operating in our market.
Trong khi có nhiều tập đoàn trong nước và ngoài nước đầu tư vào ngành công nghiệp mía đường không mấy thành công, thì công ty Dragon Capital đã đầu tư khá có hiệu quả và đang mở rộng.
And in the sugar industry, while many Vietnamese and foreign companies have not been very successful, the Dragon Capital have indeed been successful in investing into this area.
Tôi cũng xin lỗi là không thể kể ra được hết, nhưng mà những gì tôi đã biết được tôi cho là rất đáng khích lệ.
I would apologize for not being able to list all the successful projects here, but in fact I wanted to name some of them in order to show that British investment have been quite successful in our country.
Tuy nhiên, so với mong muốn của lãnh đạo cũng như doanh nghiệp hai nước, thì quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh ở mức độ hiện nay là chưa tương xứng. Trong điều kiện mới, quyết tâm chính trị, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước là tăng cường hơn nữa hình thức và nội dung hợp tác, mở ra những cơ hội mới cho cả đôi bên. Việc Việt Nam đăng cai hội nghị cấp cao AU lần thứ 5 tại Hà Nội vào tháng 10/2024 và việc chính phủ Anh quyết định tăng viện trợ cho Việt Nam lên 100 triệu đô la Mỹ năm là những động thái chính trị mang ý nghĩa rất tích cực đối với việc phát triển hơn nữa quan hệ hai nước.
However, it should also be pointed out that the economic relations between Vietnam and the United Kingdom at the present level is not yet, has not yet lived up to the expectations of our leaders as well as our business communities. Therefore, in the new period of time, the political will and determination as well as the aspiration of the two business communities and the people of our two countries to further strengthen the relations and the cooperation are indeed opening up new cooperation opportunities for both sides. The hosting in Vietnam of the 5th ASEM Summit in Hanoi in October 2004 and the recent decision by the British government to increase ODA provided to Vietnam to over $100 million per year are in fact very important political movements to and will contribute significantly to the development of our relations.
Nhân dịp hội nghị cấp cao ASEAN 5 được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10 năm nay, sẽ có tổ chức diễn đoàn doanh nghiệp AU quy tụ nhiều doanh nghiệp ở cả hai châu lục. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều doanh nghiệp của Vương quốc Anh tham gia diễn đàn và sẽ tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác tại Việt Nam.
And talking about the ASEM 5, on the occasion of this important meeting in October this year, we will also organize the Asia-Europe Business Forum, which will gather a large number of enterprises from both continents. It is therefore my hope and my fervent hope and belief that many British companies will attend this forum and will be able to explore many cooperation opportunities in Vietnam.
Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các vị đại diện doanh nghiệp hai nước tập trung vào các vấn đề cụ thể nhằm khai thác tốt các tiềm năng, biến những cơ hội thành những chương trình, dự án cụ thể, qua đó góp phần nâng quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước chúng ta lên tầm cao mới.
With that in mind, I would like to ask all the representatives of the two business communities present here today to focus your discussion on the concrete measures in order to explore, to best explore all the potentials of the two countries and to turn the opportunities into concrete programs and projects. And that will certainly help promote the economic relations between our two countries.
Tôi rất là lắng nghe ý kiến phát biểu của Ngài Chủ tịch nhà châu Á vừa rồi. Và trong ba điều mà Ngài Chủ tịch nhắc đến, thì tôi nghĩ rằng hai điều đã được tôi nói trong bài phát biểu này. Còn điều thứ ba là quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì tôi xin nói sơ bộ với các vị là ở tầm cấp cao, cũng như động thái của các nhà doanh nghiệp hai nước đều đang hướng tới việc là xây dựng mối quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị, ổn định lâu dài, hợp tác toàn diện và hướng tới tương lai.
I was following with very much keen interest the speech delivered by the chairman of the Asia House. And in fact, the three aspects that he raised, which he said would be critical to Vietnam's development, are very interesting, and I have in fact dealt with two of them. As for the third factor, that is the factor of China, I would like to stress that the relations between Vietnam and China is now being promoted by both the government at the high level and also by the two business communities. We have agreed to build the Vietnam-China relationship into a good neighborliness with comprehensive cooperation, long-term stability, and looking towards the future.
Vào những ngày này thì Ngài Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải cũng đang thực hiện chuyến thăm quan trọng tại Trung Quốc, và tôi được biết là hai bên đang có những trao đổi bổ ích và quan trọng theo hướng này.
And on these days, as I'm being here in London, our Prime Minister is in China, and he is discussing with the Chinese leaders ways and means to uplift the relations.
Cuối cùng, tôi xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi tọa đàm của các nhà doanh nghiệp hai bên thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị.
Finally, may I wish all of you the best of health and happiness and success, and I wish our meeting today would be crowned with great success. I thank you.
Your Excellencies, ladies and gentlemen, I'd like to thank His Excellency Mr. Tran Duc Long, President of the Socialist Republic of Vietnam, for his presentation. The President has kindly agreed to witness the signing of two memoranda of understanding, and I would now like to call upon the signatories for the first memorandum of understanding, which is between the Vietnam Chamber of Commerce and the Manchester Chamber of Commerce. Perhaps the signatories could come up and we will sign the necessary documentation. Thank you. Would the signatories for the second memorandum of understanding, which is between VNPT, that is the Vietnamese State Post and Telecommunication Company, and Tricom Asia, please join the President on stage now for their signing ceremony. Thank you, Your Excellency, for witnessing these auspicious memoranda of understanding. Excellencies, ladies and gentlemen, the President will now leave the auditorium, but please remain seated As His Excellency the Deputy Prime Minister Vu Quan, now we'll invite your questions, but perhaps the President could kindly leave first. Thank you. Your Excellency, ladies and gentlemen, we have limited time, so I'd like to take a few questions, if I may, from the business delegations present here first. Could I have a first question, please?
Ladies and gentlemen, our president has delivered a keynote speech. I don't see any need to repeat about the situation in Vietnam, but we have Minister of Planning and Investment. He is in charge of investment and economic policy in Vietnam. He can share with you any problem. We have here Vice Minister of Trade. He's responsible for commercial activities. And we have here quite a lot Vietnamese companies. It is time for us to for questions and answers. Please, floor is open for everybody.
Could I have the first one from the lady in the very back row there, please?
Thank you very much, Mr. Vice President Vu Quan. My name is Kat Callow. I had the very great pleasure in the early 90s to be based in Hanoi. Now when I go back on business trips to Vietnam, I'm struck by the extremely dramatic changes in Vietnam throughout the country. I'd like to put a question to you and to the other ministers, if I may. If you could wave a magic wand in the next year and just make one thing happen, one thing change, to move things forward the way you would like in Vietnam, what would that be? Thank you very much.
Permit me to speak in Vietnamese. It's more easy for me because my English is broken and very hard for me to express my thinking. Trước hết là tôi xin chuyển lời thăm hỏi tới bà của những người mà bà biết vì bà đã ở Việt Nam rất lâu.
First of all, I would like to send the warm regards from the Vietnamese friend that you've known to you.
Nếu mà bà hỏi là một năm làm gì để thay đổi tất cả đó, thì câu hỏi này quá là khó khăn đối với chúng tôi.
I think your question is too difficult for us.
Nếu mà một năm mà làm gì đó thì cái mà mơ tưởng của chúng tôi á, là làm sao mà nhanh biến Việt Nam thành nước công nghiệp hóa. Nếu mà một năm mà làm được thì tốt nhất.
But if I have a wish, perhaps in the next year we would like to transform Vietnam into an industrialized country.
Nhưng mà một năm thì không thể làm được chuyện đó.
But I know that in one year it is impossible to do.
Chúng tôi cố là đến năm 2020 thì về cơ bản đạt được mục tiêu đó.
We set a target by 2020 we will make Vietnam an industrialized country.
Thế mà nếu một năm sắp tới đó thì có nhiều việc phải làm, nhưng mà nếu mà bà muốn có một câu hỏi thì tôi muốn nói rằng thì là cố làm sao gia nhập được Tổ chức Thương mại Thế giới trong một năm tới.
In the coming year, we have so many things to do, but if you just limit your question to one thing, I would say it would be the WTO accession.
Vì muốn làm được như vậy, chúng tôi phải thay đổi nhiều thứ lắm.
because in order to accede to the WTO, we have to make a lot of changes.
Thì đấy là nếu mà hỏi thời gian ngắn là một năm thì cái đó là mục tiêu chúng tôi đang phấn đấu.
So perhaps that is our short-term target for the coming year.
For coming year, yeah. For one year.
Dạ thưa ông Phó Thủ tướng, tôi làm việc cho đài BBC ạ. Và câu hỏi về WTO thì ông vừa trả lời rồi. Thế bây giờ xin hỏi ông hai câu nữa được không ạ? Một là ông có cái thông điệp nào gửi tới cho các nhà đầu tư Anh ở Việt Nam ạ? Và câu thứ hai là cái việc chuẩn bị cho hội nghị ASEM 5 thì hiện giờ đến đâu rồi? Và quan điểm của Việt Nam về những bất đồng xung quanh chuyện Miến Điện ạ? Và những đòi hỏi dân chủ của Miến Điện thì như thế nào ạ? Xin cảm ơn ông ạ.
Tôi tưởng đây là cuộc business forum chứ không phải là press conference.
I think it is the business forum, not a press forum. However, the vice prime minister received two questions.
Nhưng mà tôi cũng xin trả lời bà về hai câu hỏi đó.
Which has a lot to do with political issues. Anyway, the vice prime minister will answer these two questions.
Cái thông điệp mà chúng tôi gửi đến các nhà doanh nghiệp Anh Quốc đó thì rất ngắn gọn thôi, là mong quý vị sẽ mạnh bạo vào làm ăn ở Việt Nam.
The first question is about the message that Excellency Vice Prime Minister would like to send to the United Kingdom business circle, and the answer is businessmen in the UK, please be courageous to make investment in Vietnam.
Tôi có một cái nhận xét thế này là các nhà doanh nghiệp Anh ấy thì nói ít nhưng mà làm nhiều.
It is my own remark that the UK investments, though they speak a little, they do a lot.
They are very quiet. But they are acting very successfully. That is why I warmly welcome business people from United Kingdom to come to Vietnam to do business. Còn về câu hỏi thứ hai thì về câu hỏi thứ hai về ASEM thì chúng tôi đang chuẩn bị rất là tích cực và chúng tôi rất hy vọng là cái đó sẽ là một cái thành công rất là tốt đẹp, sự kiện mang lại thành công rất tốt đẹp.
The second question is about Vietnam's preparations for ASEM 5 as well as all the concerns over Myanmar accession to ASEM 5.
No, I don't attach Myanmar yet. Yes, later on. Okay.
And the Vice Prime Minister answer on the first aspect, that is Vietnamese preparation. So far, Vietnam has made thorough preparations for ASEM 5.
Cái gì quan trọng nhất cho đối với quá trình ASEM? Đấy là câu hỏi.
And the question is that what is the most important to ASEM process?
Phía châu Á đó thì như vậy là sẽ với cái những thành viên của ASEM đó thì tạo nên một cái thị trường độ khoảng 1.6 tỷ người. Tỷ 6 người.
In Asia, ASEM members constitute a market of 1.6 billion people.
Có thể hơn như thế, tôi nhớ không nhầm nhưng mà có thể là hơn cái con số đó.
The market may be even larger than that.
Về phía châu Âu, nếu mà cộng với 10 thành viên mới đó thì như cũng thị trường độ khoảng gần 500 triệu nữa, khoảng 480 triệu nữa.
And the European countries provide a market of more than 460 million people.
Và nếu mà hai cái thị trường này nó hợp vào với nhau thì tạo nên một cái thị trường cực kỳ rộng lớn trên thế giới và mang lại lợi ích cho cả hai bên.
If these two large markets join together, we will have a very very world scale market which benefit both sides.
Thì tôi hỏi rằng thì là cái điều đó quan trọng hơn hay là cái sự khác biệt về tình hình của một nước quan trọng hơn.
So my question is that whether that big market is important or the differences between particular countries are important.
Thì không biết là bà chọn cái gì chứ tôi chọn cái thị trường.
And I ask you all this question, and I don't know what is your answer, but my choice is the market.
Ladies and gentlemen, I wonder if I could take one last question. I shall be shot by the Foreign Office if I allow His Excellency to overstay his welcome. So could I take one last question from the business delegation, please? Yes, down here, if I may.
Excellency, my name is Paul Stevens. I'm from Surrey Satellite Technology. For the last 5 years, we've had the pleasure of working with the National Centre for Science and Technology to develop a space program. And we are working to develop small satellites for disaster mitigation. And I wondered if I could ask Your Excellency about the program progress towards the National Master Space Program for Vietnam and the part that small satellites might play in disaster mitigation and agricultural monitoring. Thank you.
Tôi xin đặt câu hỏi về tôi làm việc cho dự án về hợp tác kỹ thuật về vấn đề vệ tinh nhân tạo với phía Việt Nam nhằm giảm những cái tác động xấu của thiên tai, và chúng tôi đang phát triển một dự án rất là đặc biệt. Tôi xin câu hỏi của tôi là xin Ngài Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng hãy cho biết về tình hình hiện nay về kế hoạch tổng thể quốc gia về chương trình vệ tinh nhân tạo của Việt Nam, đồng thời là quan điểm của các ngài về vai trò của vệ tinh nhân tạo loại nhỏ đối với việc giảm nhẹ các tác động xấu do thiên tai gây ra ở Việt Nam.
Chúng tôi có một cái chương trình gọi là chương trình Vinasat.
We develop a special program called Vinasat.
Nghĩa là chúng tôi muốn là phóng một cái vệ tinh riêng của Việt Nam lên quỹ đạo để mà phục vụ các nhiệm vụ kinh tế của chúng tôi.
And Vietnam would like to launch its own satellite for economic purposes.
Hiện nay chúng tôi đang đàm phán với rất nhiều công ty cho cái dự án này.
We are now in the process of negotiation with many different companies.
Nhưng mà cái khó nhất hiện nay là cái vị trí trên quỹ đạo, chọn cái vị trí trên quỹ đạo.
But the most difficult issue or our biggest difficulties at the moment is the location of the satellite.
Cái này chúng tôi đang phải đàm phán với rất nhiều nước.
And on this question we have to open negotiations with many countries.
Nếu mà cái mục tiêu này đạt được thì chúng tôi sẽ phóng cái vệ tinh của Việt Nam.
If we finally reach agreement, Vietnam will launch its first satellite.
Còn đương nhiên thì là có những cái dịch vụ về vệ tinh khác phục vụ cho các mục tiêu kinh tế khác nhau. Trong đó có cái mục tiêu giảm nhẹ thiên tai. Đấy là một cái lợi ích lớn của chúng tôi và chúng tôi rất là ủng hộ, chính phủ chúng tôi rất ủng hộ.
And satellites can provide a variety of services including the mitigation of natural disasters, and the Vietnamese government totally support this program.
Vì Việt Nam thì có một cái nhược điểm là rất hay bị thiên tai.
As Vietnam is a country which is vulnerable to natural disasters.
Thì cái này nó khác hẳn với cái sự ổn định về chính trị xã hội.
And this vulnerability of Vietnam in terms of natural conditions is quite different from our stable conditions of political and social situation.
Chúng tôi mong là cái tình hình thiên tai sẽ tốt như là tình hình xã hội chúng tôi.
It is our hope that the natural conditions in Vietnam will be as good as our social and political situation.
Mong ông góp phần vào cái việc này.
And I hope to see your contribution to this process.
Your Excellency. Oh, Your Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for attending and participating. I wish to conclude this afternoon's formal activities and invite everybody here to please join our Vietnamese guests for an afternoon tea up on the fifth floor. The fifth floor. So you have plenty of opportunity to ask further questions there. Thank you all.